Kính thưa quý thính giả, hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 2011. Ngày hôm nay, nhà nước tổ chức phiên xử luật sư Cú Huy Hà Vũ tại Tòa án Nhân dân Hà Nội. Trong thời gian qua, không chỉ riêng đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước đã theo dõi rất sát vụ xử án này, mà cả thế giới cũng đã hướng tầm nhìn về Việt Nam. Sự chú tâm của cả thế giới vào cuộc xử án này là bởi sự vô lý cùng cực của nó. Tất cả những gì luật sư Cú Huy Hà Vũ làm đều hoàn toàn hợp pháp và trong quyền lợi của đất nước. Tuy nhiên, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã cáo buộc cho luật sư Vũ tội danh là tuyên truyền chống phá chế độ, tức là vi phạm Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Có người đã ví vụ án này như là vụ kẻ cướp xử quan tòa, bởi vì đáng lý ra luật sư Cú Huy Hà Vũ phải là người ngồi ghế quan tòa để xử những sai trái của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và những nhân sự trách nhiệm của chính phủ và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam về những lỗi lầm sai trái gây hậu quả tai hại nghiêm trọng cho đất nước. Chúng tôi đã liên lạc được với một số đồng bào có mặt tại phía ngoài Tòa án Nhân dân Hà Nội vào sáng hôm nay. Sau đây là những trao đổi giữa chúng tôi và các đồng bào của chúng ta. Kính thưa quý thính giả, người Buôn Gió là một blogger rất quen thuộc với đồng bào của chúng ta ở trong và ngoài nước. Sáng nay anh đã có mặt ở trước Tòa án Nhân dân Hà Nội và chúng tôi đã liên lạc được với anh. Sau đây là cuộc trao đổi giữa chúng tôi và người Buôn Gió. Anh người Buôn Gió ơi.
Alo.
Dạ, Hoàng Trường đây.
Vâng,
ơi.
Chào.
Dạ.
Vâng, chào anh.
Dạ, mà nãy giờ tình hình như thế nào anh?
Tình hình là nó vừa bắt anh Lê Quốc Quân rồi, anh ấy vừa ra là chúng nó xuống vải, anh bảo anh đứng ở đây, chúng nó không được đứng, anh bảo không, anh không có vi phạm gì cả, là nó bắt anh ấy đi rồi rằng co số sát, chúng nó đuổi người chạy toán lạc đấy.
Anh nói là họ bắt anh Lê Quốc Quân là bắt như thế nào à? Bữa nay xử
Đấy thì chúng nó xuống lại, chúng nó tóm cổ, chúng nó lôi đi đâu mất rồi.
Vâng, đó là về phần anh Lê Quốc Quân. Nhưng mà còn tình hình trước tòa án thì bây giờ như thế nào? Cá nhân anh đang ở đâu?
Tòa án thì bây giờ thì đông người đang đứng xem, còn công an cứ đuổi họ đi tít ra xa thôi. Đông lắm, phải mấy trăm người.
À vâng, thế thì hôm nay là có những ai được vào trong bên trong thưa anh?
Không, làm sao mà biết được, anh đến lửa cây số đã bị đuổi đi rồi. Riêng tôi người ta ra, người ta công an, an ninh, ta chỉ tận mặt người ta là riêng mày là phải đi về, mày phải đi về. Không là bắt mày luôn. Thế tôi hỏi là tôi... bao nhiêu người kia sao không bắt đi, bắt mình tôi là bắt riêng mình mày là phải bắt. Thế là tôi cứ đứng, họ cứ đi sát theo tôi phải đi ra khu vực đấy, mà tôi cũng chả làm được gì, họ cứ đứng 45 người họ đi bên cạnh.
Dạ, thế thì cái lực lượng công an bảo vệ ở đó ngay lúc này như thế nào anh?
Đồng năm phải mấy trăm người anh ạ.
À thế à, vâng. Vâng. Thế tình hình của đồng bào chúng ta ở bên ngoài thì như thế nào ạ?
Đồng bào thì cũng rất là mạnh mẽ, muốn đến cửa tòa để ủng hộ anh Vũ mà họ đuổi hết đi.
Thế thì bây giờ những cái người mà đến được gần nhất thì được cách bao xa tòa án thưa anh?
Cách 200 mét ấy.
Ôi rồi xa như thế cơ ạ?
Hơn 100 mét, vâng, 200 mét. Bây giờ là 200 mét rồi. Lúc trước là 100 mét, bây giờ họ căng xây rừng, họ đuổi ra thêm thành 200 mét rồi.
Kính thưa quý thính giả, anh V là một người cư dân ở Hà Nội. Anh cho chúng tôi những tin cập nhật như sau. Dạ vâng.
Cập nhật ngay là Lê Quốc Quân và anh luật sư Lê Quốc Quân và anh Phan Lê Sơn là bị bắt giữ rồi nhé. Anh Tô Bảo đưa lên xe, nhiều người giằng giữ. Tôi đang đi trên xe, đang tới đấy. Thì anh em trên đấy là tình hình như vậy.
Kính thưa quý thính giả, chị P là một người có mặt ngay tại trước tòa án và sau đây là chia sẻ của chị cho chúng tôi biết. Chị cho biết tình hình ở trước tòa án bây giờ như thế nào ạ?
Bây giờ là mọi người đang bị lùa hết xuống dưới này nè.
Dạ, bây giờ bị lùa xuống đó thì bây giờ mọi người đang làm gì ở đó thưa chị, và có bao nhiêu người ở đó ạ?
Xua đuổi hết đây, dưới này rồi, tức là đánh đập bắt mấy người rồi. Đang đứng ở chỗ cổng bệnh viện ca rồi, bây giờ là bị công an dùng dùi cui đánh đập với cả bắt đi mất 3 người. Anh Lê Sơn với cả anh Quân luật sư ấy. Với cả một cậu béo béo nữa, hình như là phóng ở đâu đấy, bị bắt đưa lên xe đưa đi rồi mà không biết là đi đâu.
Tại
thế
sao?
Mà bây giờ là mọi người dân người ta nghe thấy xử như thế thì người ta chỉ để lùa như là lùa vào ấp chiến lược ấy. Cái này thì không còn công bằng nữa rồi. Dạ vâng, bây giờ mọi người coi như phải đứng ở ngay chỗ đầu phố quán xứ đây này. Không được ra đấy, bây giờ cả bốn ngã đường bây giờ tập trung hết toàn bộ... công an của thành phố mà quay vùng mà rồi. Bây giờ là người ta bảo là không được tụ tập thôi.
Hiện giờ có khoảng bao nhiêu đồng bào có mặt ở trước tòa án à thưa chị?
Dạ phải đến hàng nghìn người đấy ạ.
Dạ vâng, và tinh thần của đồng bào chúng ta như thế nào ạ?
Mọi người rất dũng cảm lắm. Coi như xông vào để mà cứu Lê Sơn với Hồng Quân mà không được.
Dạ, thưa chị Phương, chị nghĩ gì về cái vụ xử án này thưa chị?
Chúng tôi thấy bất công lắm. Chúng tôi thấy như thế này là không phải là luật pháp của nhà nước nữa rồi. Mà đây là thế này là theo tính chất, tức là bây giờ là nói chung là nói ra ở cái chỗ đây mà để rồi nói là đâm ra rất là rách việc. Đấy, cho nên là chúng tôi không tiện nói đâu. Thế nhưng mà mọi người dân rất bức xúc vì già trẻ bé trai.
Thưa quý thính giả, chúng tôi đã liên lạc được với chị Hát là một người đã đi từ Vũng Tàu ra Hà Nội để tham dự cuộc biểu tình này. Chị đã bị công an bắt và bỏ lên xe, nhưng mà chị đã nhảy qua cửa sổ xe để thoát chạy ra đường bên ngoài. Và sau đây là chia sẻ của chị với chúng tôi.
Dạ thưa anh, là tôi đang ngồi ở cái tòa nhà Hà Nội Tower anh, là đối diện chỗ bệnh viện K, ở đường giữa đường quán Hai Bà Trưng ạ.
Bây giờ tình hình ở đó như thế nào thưa chị?
À thưa anh là nó bắt bớ và nó làm dữ lắm anh ạ. Tôi đã lúc sáng là tôi đã vào được đến cổng tòa rồi và tiếp cận được với cả chị Cù Bích là em của anh Vũ. Nhưng mà ngay lúc đó thì chúng nó xua đuổi và tôi có trả lời là tôi đi tìm hẹn người bạn tôi đi thăm. Đó, mà tôi đi con đường này là đang đi tìm bạn thì bắt đầu là nó ra, nó cho cái bọn mà giống như là chìm đấy, mấy cái thằng thanh niên ấy. Thì nó cứ đi theo đằng sau tôi rồi nó ru vào lưng tôi thì tôi mới la lên. Tôi nói là các anh làm cái gì đấy? Tôi đi tìm người quen, các anh đụng không ai được đụng người tôi hết. Thế thì nó bảo là tại sao chị đi giữa đường mà tôi đang đi tìm người thì các anh cứ đi đằng sau, anh bám tôi, các anh định có ý đồ gì? Coi như là đến lúc đó thì tôi lùi lại đằng sau cái phía đó mà ha. Vì tôi cũng không phải là người ở đây anh ạ. Tôi từ trong Vũng Tàu ra cho nên bây giờ tôi không biết nói với anh như thế nào về cái đường cả. Cái đường mà chạy thẳng đường Hai Bà Trưng về dưới kia là đường nào? Về cái phía bờ hồ ấy. Thì coi như là sau đó nó răng cái hàng rào ra. Thì tôi đi đến đó thì mọi người họ đứng ở đấy rất là đông. Khi mà tôi nói rằng tại sao các anh đã báo tay, tôi không hề biết cái chuyện gì mà xảy ra ở đây cả. Đấy, tôi đi việc riêng của tôi mà tại sao các anh cản trở. Thì lúc đó là nó kéo sang rất là đông. Đó, nó kéo sang rất là đông. Và sau đó là nó ngược, mọi người đều lên tiếng qua lại. Chỉ có là tra chất vấn thôi. Thì lúc đó là nó tràn sang là, và nó một mặt là những cái thằng nó mặc quân phục ấy, là nó dùng dùi cui cái thứ để nó dơ lên. Rồi những thằng mà nó mặc cơ động ấy, thì nó lên tiếng, nó răng hàng rào. Và còn lại là những cái thằng nó mặc quần áo dân sự ấy, thì bắt đầu nó xông tất cả vào. Tôi bị 5-6 đứa ấy, nó nắm, nó kéo lại và mấy thằng nó hô rất là to là bắt cái con đi, bắt cái con đi. Thế sau đó nó đẩy tôi lên xe. Thì tôi lên xe, cái xe VIP của công ty ấy, tôi mới, thì cái anh có anh phụ xe rồi cuối xe tờ. Tại sao em lại như này cái xe? Thì thằng ấy nói, chị ơi chị em không biết gì cả. Tức là cái xe đi đến cái bến xe VIP, họ đi qua tòa cửa tòa ấy, thì nó chặn luôn cái xe VIP đó và nó bắt tất cả những người ở đấy, nó đẩy lên xe. Thế thì trên xe tôi lúc đó bị bắt là tôi mới độ khoảng trên 10 người nữa. Đó, một cái bà cụ có khám bệnh là bà ấy có sổ khám bệnh mới đi bằng xe đạp. Nó bắt bà la lên thì nó mang cả cái xe đạp nó cất lên xe.
Thưa chị, bây giờ đã là 10 giờ sáng. Xin hỏi chị là vụ xử đã có kết quả chưa ạ?
Chưa biết một cái gì anh ạ. Tại vì là bắt và đẩy ra phía bên ngoài rất là xa rồi. À, tôi bản thân tôi là phải nhảy từ trên cái xe buýt nhảy xuống. Tôi nhảy qua cửa sổ xe buýt tôi xuống được. Lại hơn 10 người nữa là bị bắt mà không biết cái xe đi đâu rồi.
Chị đi từ Vũng Tàu ra Hà Nội để dự vụ án này hay là đi vì chuyện gì khác thưa chị?
Dạ thưa anh, là tôi đi vì phiên xử này ấy anh ạ. Nhưng mà hôm trước thì tôi có kết hợp được đến dự cái đám ma mà cái tay công an phường Thịnh Liệt nó đánh chết người. Cho nên là đứng trước những cái sự bức xúc của xã hội như thế này ấy, thì thực sự là một sự mở mắt cho nhân dân chúng tôi. Thực sự mà anh là uất nghẹn rồi anh ạ.
Thưa chị, cảm tưởng của chị về cái vụ án này như thế nào ạ?
Tôi không biết anh Cố Hi Hà Vũ trước khi mà xảy ra cái vụ này. Nhưng mà tức là tôi sống làm cái người dân trong xã hội thì chính các con tôi ấy, là nó về nó chỉ cách cho tôi lên mạng để mà tìm hiểu những cái thông tin như này. Cho nên là tôi cũng đi ra dự là ở cái chỗ là tôi có nhiều cái quan điểm và suy nghĩ. Mà tôi nghĩ rằng cả Quỳ Hồ Cù Hi Hà Vũ ấy, là cái người là ông ta chỉ lên tiếng giúp cho nhân dân thôi. Nhưng thực sự đối chiếu với tất cả những cái điều luật ấy, thì có lẽ là ông ta không phải là người vi phạm đấy. Thế nhưng mà nhà nước họ xử thì cũng như rất là nhiều cái vụ án nó ăn sai dành cho những người dân Việt Nam. Nhưng mà có lẽ là ông Cù Hi Hà Vũ này là ông ấy ở trong cái lĩnh vực là người trí thức, và ông ấy khá nổi tiếng trong người, cho nên là dân họ quan tâm nhiều hơn. Tôi cũng chỉ là một trong những người dân mà quan tâm đến cái tình hình của đất nước, đứng trước những cái mà sự việc nó xảy ra nó quá bất công đối với người dân. Cho nên là tôi được biết đến cái vụ án Phùng Như Vũ là qua cái đó thôi anh ạ.
Thưa chị, chúng tôi muốn được bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với việc làm của chị. Không hiểu là chị có điều gì muốn chia sẻ với đồng bào của chúng ta và trong và ngoài nước nữa không ạ?
Dạ thưa anh, lúc này thì tôi thực sự với anh là cái cảm xúc của con người, tôi thấy là con người Việt Nam mình không còn được làm người nữa thôi. Có lẽ xin phép anh nhé.
Xin được cảm ơn chị thật nhiều ạ, và xin chúc chị được bình an.
Vâng, cảm ơn sự quan tâm.
Kính thưa quý thính giả, lúc 10 giờ 30 sáng chúng tôi trở lại với anh V để cập nhật thêm tin tức thì anh cho biết như sau. Bao nhiêu giờ? 10 giờ rưỡi rồi phải không ạ? Không biết là có kết quả vụ xử chưa thưa anh?
Chắc chưa có đâu ạ. Bây giờ chỉ có tình hình bên ngoài thì có một số thông tin, nhưng bên trong không biết có một cái gì, thông tin gì được.
Bây giờ 2 giờ rưỡi đồng hồ xử rồi mà chưa có kết quả thưa anh.
Làm sao có kết quả gì đấy anh? Nó xử thì nó còn phải lâu chứ, mà mình có thông tin của ai ở đấy đâu mà biết. Nó xử kín ở trong mà, canh gác nghiêm ngặt mà sao biết được.
Còn tình hình bên ngoài ngay lúc này thì như thế nào thưa anh?
Bên ngoài thì sơ bộ thôi, tức là theo thông tin tôi được biết thì ở đây họ bắt giữ khoảng 20-30 người rồi. Trong đó luật sư Lê Quốc Quân, nhà báo Lê Sơn, anh trưởng cộng đoàn Vinh rồi đấy. Thì một số anh chị em sinh viên mà chủ yếu là người Công giáo, tức là cái số bắt giữ là chủ yếu là người Công giáo bị bắt giữ. Anh ạ, đấy, thấy cập nhật như thế thôi. Còn bây giờ người đến vẫn đông, nhưng mà hai đầu đường chỗ Hỏa Lò và Hai Bà Trưng, đầu kia là Quang Trung. Điều đặc biệt là có một số thanh niên Cờ Đỏ trà trộn vào đấy, xong là bắt giữ người bất hợp pháp, vứt lên xe buýt hoặc là vứt lên xe thùng và đưa đi đâu không biết. Hiện nay là không biết tin tức của những người bị bắt giữ ra sao cả. Đấy, cập nhật thì sơ bộ được biết như thế, còn chưa có tin tức gì ở bên trong đưa ra cả. Nên anh không biết cái việc gì bên trong ạ.
Kính thưa quý thính giả, vừa rồi là những tin tức chúng tôi thu lượm được cho đến lúc 11 giờ rưỡi sáng hôm nay.